tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio Giờ của Mẹ thực hiện. Ngày thứ 13 của lộ trình, ngày 8 tháng 4 năm 1980. Sáng sớm hôm ấy, khoảng độ 4 giờ sáng, khi trăng còn lơ lửng trên bầu trời, thì anh Sáng xách một giỏ cơm và muối, một thùng nước và một giỏ xoài xanh gồm 12 trái đến cho gia đình tôi. Chúng tôi mừng hết lớn vì anh ta đã không bỏ rơi mình. Chúng tôi đánh thức các con dậy để chúng ăn vội vàng mấy miếng cơm với muối. Kinh nghiệm xương máu cho thấy rằng chúng tôi không nên bỏ phí một hộp cơm hay một bụng nước. Vì thế, sau khi cả gia đình tôi ăn uống xong, chúng tôi bèn gom góp cơm và nước lạnh để xách đi theo. Anh Sáng dẫn chúng tôi đi loanh quanh rất lâu trong rừng cây cho đến khi trời sáng bạch. Ở trong rừng, chúng tôi hoàn toàn mất khả năng định hướng nên đành nhắm mắt đưa chân theo anh Sáng. Độ khoảng 7 giờ, anh Sáng ra dấu cho chúng tôi ngừng lại. Ai cũng mệt, chân bị cỏ gai đâm bút vô cùng. Cho nên khi được lệnh ngừng đi, gia đình tôi đều mừng rỡ. Anh Sáng lên tiếng đòi thêm vàng, nếu không đưa anh ta sẽ bỏ chúng tôi tại đây. Tôi thẳng thốt kêu lên, trời ơi, mới 4 lượng vàng vừa đưa anh mà đã tiêu gì đâu mà anh bảo là hết rồi. Chúng tôi chả còn lấy một xu, bị bỏ rơi ở Nam Vang, chắc anh cũng biết. Anh thương các cháu còn nhỏ dại quá, anh đừng bỏ chúng tôi giữa đường tội nghiệp lắm. Mặc cho chúng tôi năn nỉ, anh Sáng khăng khăng đòi thêm 2 lượng vàng nữa. Tôi năn nỉ hết được nên dọa anh Sáng rằng nếu anh bỏ rơi, tôi sẽ tố cáo với bộ đội Việt Nam để bắt giam anh ta và đồng bọn. Sau cùng, khoảng 8 giờ sáng, anh Sáng bảo chúng tôi ngồi đợi trong bụi cây để anh ta đi kiếm xe bò cho chúng tôi đi tiếp. Chúng tôi đoán là anh ta đã muốn bỏ rơi mình nên kiếm chuyện để mà dứt áo ra đi cho dễ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn ngồi im chờ đợi vì biết đâu lỡ anh ta trở lui kiếm mình để đi tiếp thì sao? Do đó, chúng tôi chia nhau ngồi ở 3 bụi rậm gần nhau để chờ đợi, rồi biết rằng chờ đợi trong vô vọng. Nắng lên mỗi lúc một cao. Các con tôi bắt đầu lên tiếng cằn nhằn cha mẹ chúng. Chúng vùng vằng đòi trở về lại Sài Gòn. Các con đòi chúng tôi đưa cho chúng ít tiền để chúng ra xin bộ đội Việt Nam về lại Việt Nam. Chúng tôi cố dỗ dành, nhưng chừng như các con không còn tin tưởng ở viễn ảnh một nước Thái yên bình, một đất Mỹ thịnh vượng ở trong tầm tay chúng nữa. Lúc ấy tâm trí chúng tôi lùng bùng, khó mà tính toán thêm điều gì hơn thiệt nữa. Cháu Kim 5 tuổi giận chúng tôi, không thèm ngồi gần cha mẹ nữa. Cháu ra ngồi gần anh chị, nghe anh chị bàn tán rồi trở lại nói với tôi, con buồn bố mẹ lắm, bố mẹ làm con khổ. Tim tôi thắt lại, tôi cố ngăn những giọt nước mắt. Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi nói không nên lời. Anh Vĩnh cũng đau khổ không kém. Trời càng về trưa, cơn nắng càng nóng, chúng tôi đã uống hết số nước ở trong thùng. Tiếng chim kêu từng đàn ríu rít, anh Vĩnh đoán chừng chắc sắp có người đến. Chúng tôi thầm mong anh Sáng trở lại để dắt chúng tôi đi tiếp. Nhưng càng mong, bóng anh Sáng càng mất hút. Đàn chim lại kêu từng loạt. Quả nhiên, chúng tôi thấy 2 người đi về phía mình. Thoạt đầu, chúng tôi giấu mình trong lùm cây vì sợ gặp lính đi tuần hay toán lính Việt Cộng. Sau đó, nhận thấy 2 người đàn ông miên, dáng như nông dân, chúng tôi bèn ra khỏi lùm cây. 2 người này đều có vác 2 cái mắt thật lớn. Họ hỏi bằng tiếng Miên, Việt Nam tâu xiêm, nghĩa là Việt Nam đi Thái. Chúng tôi gật đầu. Hết đường tính toán, vợ chồng tôi bàn nhau nhờ 2 người này đưa mình đến biên giới Thái. Chúng tôi ra dấu mời 2 người này đến gần. Họ lắc đầu, chỉ về phía trước. Chắc là họ còn bận công việc gì ở nơi khác. Tôi và anh Vĩnh bắt đầu hy vọng. Chúng tôi vẫy tay liên hồi để mời họ đến. Chừng như thấy chúng tôi có vẻ khẩn khoản muốn nói chuyện, nên 2 ông này đến ngồi bên cạnh chúng tôi. Anh Vĩnh và tôi bèn cố gắng vận dụng khả năng tiếng Miên ít ỏi của mình để diễn tả điều mình muốn nói. Sự lo xa qua kinh nghiệm bị bỏ rơi lần đầu đã giúp chúng tôi lần này. Chúng tôi nói rằng mình đã bị bỏ rơi ở dọc đường 2 lần. Chúng tôi đã mất gần trọn số tiền. Chúng tôi đã phải rất dè dặt khi đề cập đến vấn đề tiền bạc. Phải nói còn rất ít để đề phòng gặp kẻ tham lam cướp giật. Bây giờ chúng tôi yêu cầu họ giúp cho đi tiếp đến Thái, rồi chúng tôi sẽ trả 200 đô la, số tiền mà tôi còn lại cuối cùng. Tuy nói như vậy, nhưng trong túi chúng tôi còn nhiều tiền hơn để đề phòng bất chắc. Hai người họ gật đầu. Nói liên hồi, chúng tôi đoán chừng là họ biết đường lối để đến Thái. Sau này tôi mới biết là hầu hết dân chúng ở tỉnh Sisophon đều biết rõ lối đi đến Thái, vì họ thường đi lại để chở gạo, để buôn đồ lậu từ Thái về Cambodia. Đánh liều, tôi diễn tả hoàn cảnh gia đình bằng ngôn ngữ quốc tế, múa tay và chỉ lung tung, rồi bằng vốn liếng thích miên. Học từ thời gian ở Nam Vang, tôi tả oán thật nhiều bằng cách chỉ các con nhỏ phải khóc, đòi về lại Việt Nam. Họ vừa nghe, vừa đòi xét giỏ áo quần của tôi. Hết cách từ chối, tôi và anh Vĩnh đành để họ lục xét và lần tìm các lai quần, vạt áo để kiếm vàng, đô la hay quý kim khác.
Qua ánh mắt trao đổi, chúng tôi biết rằng có lẽ họ là những người cướp đường, lại phải đối phó với lòng tham của họ. Nếu mình từ chối không để họ lục xét, nếu họ dùng dao búa giết cả gia đình mình thì sao? Mà để họ xét, họ không tìm thấy trong đồ đạc, thì họ sẽ xét đến quần áo mà mình đang mặc trên người là có vàng bạc ngay. Hai vợ chồng tôi bắt đầu tính toán để tìm cách đối phó. Một cuộc đấu trí diễn ra thật gay cấn. Sau khi hai người này lục soát hết đồ đạc ít ỏi của chúng tôi mà không tìm thấy một món đồ gì đáng giá, họ bèn bảo chúng tôi hãy đi tắm mát ở một cái ao gần đó. Chúng tôi hỏi ý nhau, bàn tính với nhau bằng tiếng Việt. Tôi dặn anh Vĩnh cố gắng đi chậm lại phía sau để giữ chân hai người này, còn tôi sẽ để cho bốn con nhỏ chạy về phía trước, muốn đến đâu thì đến, thà rằng chạy lạc còn hơn bị bọn cướp dụ tắm mát, rồi lục cướp hết vàng bạc và thủ tiêu mình. Lúc này chúng tôi dò xét và quan sát kỹ mặt của hai người này, thấy họ đen đúa và dữ dằn quá, lòng chúng tôi bắt đầu sợ và hoang mang. Và lại chúng tôi đã hoàn toàn mất cách định hướng từ hôm trước, khi anh Sáng dắt chúng tôi đi cả giờ đồng hồ trong rừng, và anh Sáng lại dắt chúng tôi đi lòng vòng cả mấy tiếng đồng hồ từ sáng sớm hôm nay đến giờ. Do đó chúng tôi cũng cần phải đi với hai người này để kiếm cách ra lại đường lộ mà tính kế khác, chứ cứ ngồi lì ở bụi cây này thì cơm nước lấy ở đâu ra cho các con mình ăn, vì trời đã quá trưa rồi. Thôi, đành liều thêm một lần nữa. Tuy chúng tôi nói chuyện với nhau và bàn tính cách thoát khỏi tay bọn họ, nhưng vẻ mặt vẫn giả bộ thản nhiên, vui vẻ để họ khỏi nghi ngờ. Thế là chúng tôi gật đầu đòi đi theo họ ra ao tắm mát. Chúng tôi gom góp đồ đạc, gồm hai giỏ đồ, một thùng cơm với muối và một thùng nước lạnh đục ngầu màu đất. Đó là hai thứ mà anh Sáng đã cho. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng có thể anh Sáng đã chỉ cho hai người này đến cướp bóc và thủ tiêu chúng tôi, hầu bịt miệng lại mãi mãi, để khỏi trở về Nam Vang mà tố cáo họ. Bởi vì từ sáng đến trưa, chúng tôi chẳng thấy ai khác qua lại lối này ngoài hai người miền này. Tôi lại cầu nguyện sốt sắng để xin mẹ Maria cứu giúp. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để đi theo hai người này, thì một người miên ấy kéo giỏ lấy chiếc quần jean đẹp nhất, chiếc quần mà anh Vĩnh còn lại, và một chiếc áo thun để cầm tay. Anh Vĩnh giận lắm, kéo lại, và bảo sẽ cho họ khi nào họ dẫn chúng tôi đến Thái. Nhưng hai người đứng lên dắt chúng tôi đi, hai người kèm sát anh Vĩnh. Anh Vĩnh cầm một giỏ đồ đạc và một thùng nước, còn tôi một giỏ và một thùng cơm. Chúng tôi cứ lách thách đi theo họ. Trong gia đình chúng tôi lúc ấy tả tơi, như những kẻ ăn mày không hơn không kém. Họ đi rất mau, chúng tôi và bầy con phải chạy theo. Vì thấy mặc xà rông khó chạy được, nên tôi tuột chiếc xà rông ra, vì ở trong tôi luôn luôn có chiếc quần đen. Lúc ấy tôi đã trở lại thành một người phụ nữ Việt Nam hơn là một người phụ nữ miên. Đi theo họ khoảng một tiếng đồng hồ trong rừng, chúng tôi chợt thấy một con đường đất đỏ chạy dài trước mắt. Lòng mừng khấp khởi vì đã thấy lối thoát. Một chập sau, tôi thấy bóng một đứa trẻ ngồi trên lưng trâu ở đằng xa. Tôi quay nhìn anh Vĩnh và nói, chuẩn bị chạy. Tôi quay lại nói với các con, chạy ra theo đường kia, các con, chạy mau lên, kẻo bị cướp bắt đấy. Thế là như bầy ong vỡ tổ, các con tôi ùa ra chạy thật mau, tôi cũng ỉ ạch chạy theo các con. Còn anh Vĩnh đang bị hai người Miên kèm sát, để cướp quần áo và vàng bạc. Tôi bèn quay ngược đầu về phía sau, và kêu anh Vĩnh. Anh ơi, chạy theo em! Tôi sợ quá, phần sợ các con chạy trước bị lạc, phần sợ chồng bị hai người cướp đâm hay đánh để cướp đồ. Tôi hét lạc giọng, để anh Vĩnh đừng đi theo hướng của họ, vì hướng đi ấy khác với con đường đất mà mẹ con tôi đang đi.
Anh Vĩnh lúc ấy đang giằng co để lấy lại giỏ đồ, vì hai người đang giật giỏ đồ của chúng tôi. Anh phải thật khéo để họ đừng nổi giận mà đâm đánh anh. Tôi không dám đứng lại nhìn hay trở lại tiếp cứu chồng vì sức tôi yếu quá. Nếu trở lại còn làm cho sự việc trở nên khó khăn hơn. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, vừa hét lên để cổ võ tinh thần chồng. Hai tên cướp đã biết rõ ý của chúng tôi. Họ biết chắc là không còn có thể gạt để cướp số vàng bạc trong người chúng tôi được. Nên họ cố giật lấy cái giỏ gồm toàn quần áo tốt của chúng tôi. Anh Vĩnh thì cố gắng giật lại. Cứ như vậy nên anh Vĩnh phải đứng lại, đặt chiếc thùng nước xuống, rồi dùng hai tay để giằng lại chiếc giỏ. Giật lại chiếc giỏ xong, anh Vĩnh vội vàng cầm lấy thùng nước, vì nước còn quý hơn vàng. Khi thấy anh Vĩnh chạy thoát khỏi tay họ, tôi yên tâm cắm đầu chạy về phía trước. Chồng chạy phía sau. Các con ở tốt phía trước khá xa. Bọn ăn cướp dậm chân, lắc đầu ra ý tức giận, rồi đi về hướng khác. Chúng tôi chạy mãi đến khi thấy bóng hai ba đứa trẻ chăn trâu mới ngừng lại để thở. Thật hú hồn. Lúc ấy trời đã về chiều. Cũng khoảng 2 hay 3 giờ gì đó, tôi bàn với anh Vĩnh. Có lẽ em và các con trở lại Việt Nam thôi. Em ra gặp bộ đội Việt Nam để họ đưa về nhà. Còn số tiền này, anh giữ lại để tiếp tục lên đường. Chứ đi hoài như thế này, tiền lại gần cạn hết rồi, biết tìm ai mà đi tiếp đây? Anh Vĩnh cản tôi dù biết rằng không tìm ra cách giải quyết nào khác. Vấn đề không đơn giản như những gì tôi đang viết lúc này. Mà vấn đề chia tay, kẻ ở, người đi, đã làm tan nát lòng chúng tôi.
Bao nhiêu ngày đấu trí, bao nhiêu công sức và khổ sở dọc đường, một chốc đã tan thành. Chồng sẽ tìm đường đi tiếp, vợ và các con đành ôm hận trở về lại, con đường đã đi cả ngàn cây số. Chúng tôi khóc lóc thảm thiết trước quyết định ấy. Lúc đó, khi đã quyết định trở lại về Việt Nam, tôi thấy bầu trời như sụp đổ trước mắt. Có thể chúng tôi đủ sức chịu đựng khi đi tìm tự do, chứ không còn đủ sức chịu đựng khi đi trở lại nữa. Có thể tôi sẽ chết vì đau dọc đường, và để lại 4 con bơ vơ, không cha mẹ, không nhà cửa và cơm áo. Có thể anh Vĩnh sẽ đi thoát, mà cũng có thể anh bị bắt ở gần biên giới. Ai biết đến cảnh khổ của chúng tôi mà cứu giúp? Tôi cứ khóc, và cùng với gia đình chúng tôi cầu nguyện. Tôi cầu với Chúa và mẹ Maria. Tôi cũng cầu xin với ông bà cha mẹ của chồng và của mình để xin sự giúp đỡ. Chúng tôi đã hoàn toàn bị bỏ rơi lần thứ hai rồi. Không một lối thoát, không một người giúp đỡ cho đi tiếp. Biết tin ai bây giờ, ngôn ngữ ở đâu mà có thể xin người bản xứ cứu giúp để đi tiếp. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu vấn đề hiện ra trước mắt. Tôi ước ao được chết ngay lúc đó, chung với chồng và các con, để khỏi phải lo âu khắc khoải nữa, để khỏi phải chịu cơn đói khát dưới cơn nắng khủng khiếp đó nữa.